Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 230. Chủ giảng: Tịnh Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ: Nguyên Triều. Biên tập: Vương Cư Sĩ. Thời gian: ngày 25 tháng 11 năm 1999. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội, Úc Châu. Xin mời mở kinh ra. Bắt đầu xem từ Nguyệt Thiên Tử, câu thứ 7, phần văn Trường Hàn. Phổ Du Bất Động Quang Thiên Tử: Đắc năng trì thanh tịnh nguyệt, phổ hiện thập phương giải thoát môn. Trong chú giải, Đại sư Thanh Lương đã cho chúng ta một sự gợi ý. Tuy văn tự không nhiều, nhưng ý nghĩa rất rõ ràng. Dĩ Phật trí phong, trì đại bi nguyệt, sử minh kiến chánh giác, ly khổ thanh lương. Ý nghĩa của đức hiệu Bồ Tát rất sâu sắc. Phổ Du Bất Động Quan. Phổ Du là nói Bồ Tát giáo hóa chúng sanh. Chúng sanh trong mười phương thế giới có cảm, Phật liền hiện thân. Như bình thường, chúng ta tán thán Bồ Tát Quán Thế Âm: Thiên sứ kỳ cầu thiên sứ ứng. Chúng ta đọc trong Kinh Lăng Nghiêm: Bồ Tát tùy loại hiện thân, tùy cơ thuyết pháp. Đây là ý nghĩa của Phổ Du. Phàm phu phổ du, tâm thường tán loạn, không có trí huệ. Tuy Bồ Tát hiện thân thuyết pháp, đồng thời hiện vô lượng vô biên thân, tiếp xúc vô lượng vô biên cảnh giới. Ưu điểm của họ chính là bất động. Bất động là định, quang là tuệ. Họ không mất định tuệ. Định tuệ làm chủ. Tam học giới định tuệ, ở đây chúng ta thấy được Phổ Du là giới học. Bất luận trong hoàn cảnh nào, gọi là thiện duyên nghịch duyên, hay thuận cảnh nghịch cảnh, họ đều có thể chung sống hòa hợp. Đây chính là giới học. Họ thích ứng với mọi hoàn cảnh, vì thế tùy duyên mà không phàn duyên. Trì giới đạt đến cảnh giới cao nhất chính là tùy duyên. Đây là trì giới đạt đến chỗ cao nhất. Mọi thứ đều như Bồ Tát Phổ Hiền dạy chúng ta: hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Hằng thuận và tùy hỷ nghĩa là giới luật đạt đến cảnh giới cao nhất. Công đức chính là không mất định tuệ. Tâm của họ như như bất động, trí tuệ của họ thanh tịnh sáng suốt. Bên dưới nói về pháp mà Ngài chứng được: năng trì, thanh tịnh nguyệt, phổ hiện thập phương. Năng trì là công phu của chính Ngài tự hành, phổ hiện thập phương là lợi tha, hóa tha. Trong chú giải, Đại sư Thanh Lương đề cập với chúng ta: dĩ Phật trí phong. Phật là gì? Chữ này là then chốt. Chúng ta cần phải nhận thức rõ ràng, Phật là tự tánh, Phật là tánh đức. Tuyệt đối không phải nói Bồ Tát phải nương theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là nương vào trí tuệ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nương vào trí tuệ của Phật A Di Đà, nương vào trí tuệ của chư Phật, vậy là sai. Như thế là vẫn nương tựa người khác, không phải trí tuệ chân thật của mình. Hàng sơ học Bồ Tát nhất định phải nương theo Phật. Không phải cảnh giới ở đây nói. Cảnh giới nói ở đây đều là cảnh giới của pháp thân đại sĩ, hoàn toàn là tánh đức. Tự tánh vốn đầy đủ lý thể là pháp thân. Tự tánh vốn đầy đủ trí tuệ là báo thân. Tự tánh vốn đầy đủ năng lực là ứng hóa thân. Cả ba thân đều vì phục vụ cho hết thảy chúng sanh, đều vì tạo phước cho hết thảy chúng sanh. Sự tướng phục vụ và tạo phước vô cùng phức tạp, vô lượng vô biên. Hiện nay chúng ta nói đến khoa mục phục vụ, khoa mục phục vụ vô lượng vô biên. Nhưng cương lĩnh và nguyên tắc chung của phục vụ chỉ có một, đó chính là phá mê khai ngộ. Bất luận hạng mục nào, bất luận phương thức gì, tóm lại đều giúp chúng sanh giác ngộ. Đây gọi là Phật pháp. Nếu không giúp chúng sanh giác ngộ, đây không phải là Phật pháp. Đây là sự khác biệt giữa Phật pháp và pháp thế gian. Mục đích pháp thế gian không phải dạy chúng sanh khai ngộ. Phật pháp dạy chúng sanh khai ngộ. Khai ngộ cần phải có trí tuệ cao siêu, trí tuệ viên mãn, trí tuệ chân thật. Đây gọi là trí Phật. Phong là ví dụ. Phong là động, không phải tịnh. Nghĩa là nói, dùng trí tuệ phục vụ gọi là trí phong. Quý vị có trí tuệ, bản thân sống trong thâm sơn cùng cốc, không ra ngoài, không giúp người khác, đó là có trí, không có phong. Vì thế phải hiểu ý nghĩa của chữ phong này. Đặc biệt là mùa hạ, gió mát dịu, người đón nhận cảm thấy thoải mái vô cùng. Đây là ngọn gió trí tuệ hiển lộ ra từ trong tự tánh của Phật Bồ Tát. Người bây giờ gọi là từ trường. Từ trường đó không phải bình thường. Người Hoa gọi là phong khí. Phong khí này đặc biệt, có trí tuệ rất cao. Trì đại bi nguyệt. Nguyệt là ví dụ, nguyệt ví cho sự mát dịu. Đoạn này đều là nguyệt thiên tử, nghĩa là mát mẻ thanh lương.
ánh sáng mặt trời quá nóng.
Đứng lâu dưới nắng mặt trời, con người cảm thấy khó chịu, nhưng dưới ánh sáng của mặt trăng là dễ chịu.
Nguyệt là gì?
Nguyệt ở đây không phải là mặt trăng thật sự. Ví tâm đại bi là mặt trăng.
Trì đại bi nguyệt.
Có trí tuệ cao siêu, còn có tâm từ bi.
Bi nguyệt tức là tâm từ bi.
Như thế mới giúp được xã hội, mới giúp được chúng sanh.
Bên dưới
là cương lĩnh giúp chúng sanh.
Có rất nhiều cương mục,
không cần nói tường tận về điều này, chỉ cần nói đến cương lĩnh minh kiến chánh giác giúp chúng sanh khai ngộ. Điều bên dưới là lìa khổ được vui.
Bồ Tát thấy chúng sanh sống an vui, hoan hỷ, tuyệt đối không đố kỵ.
Bồ Tát thấy chúng sanh chịu khổ, tâm từ bi liền hiện tiền. Hoan hỷ khi chúng sanh khai ngộ, hoan hỷ khi chúng sanh được vui.
Hay nói cách khác,
ở mọi nơi và mọi lúc, ngày nay chúng ta gọi là mọi người, mọi vật và mọi sự, ở trong những hoàn cảnh này, ta có trí tuệ cao độ, ta có từ bi chân thật, giúp người khác. Bất luận theo ngành nghề nào, bất luận dùng phương thức gì, đều giúp người giác ngộ.
Nhưng chúng sanh mê trong lý, đắm trong sự, có vô số bất đồng. Trên mặt sự tướng có vô lượng vô biên sai biệt. Vì thế Phật mở ra vô lượng pháp môn, đối trị vô lượng phiền não của chúng sanh. Phiền não là mê mà không giác.
Trí tuệ là giác mà không mê. Thế nên Bồ Tát tùy cơ thuyết pháp, tùy thời, tùy nơi chốn, tùy người và tùy vật. Phương pháp thủ đoạn nhiều vô số. Đây đều là cành lá. Tuy là cành lá, nhưng bất kỳ cành lá nào đều có thể thông đến gốc rễ.
Chúng ta học Phật khó ở đâu? Khó ở chỗ chấp vào cành lá mà không chịu tìm gốc rễ.
Cho nên vĩnh viễn không giải quyết được vấn đề. Trí tuệ quý vị đạt được trí tuệ nhỏ, những gì quý vị ngộ được chỉ một chút. Như cây đại thọ vậy, chúng ta nghe pháp là một phiến lá, thâm nhập nghiên cứu. Một khi thâm nhập nghiên cứu có vài cành, quý vị đã tìm thấy cành. Trên cành này có mấy phiến lá, biết rằng mấy phiến lá này đều từ một gốc sanh ra. Nhưng cành này và cành kia vẫn có sự khác biệt, muốn đánh nhau. Khi công phu sâu hơn, từ cành này lại tìm ra cành lớn hơn, thì ra mấy cành nhỏ này đều cùng một gốc sanh ra. Thâm sâu nhất, triệt để nhất là tìm ra gốc rễ, mới biết thì ra cái cây đại thọ là một, gọi là một thân, một thể sanh mạng cộng đồng. Gốc rễ đó là gì? Gốc rễ tức hết thảy chúng sanh khắp tận hư không biến pháp giới cùng một gốc rễ. Gốc rễ này chính là Đại Phương Quảng mà trong kinh này đề cập đến. Thấu triệt Đại Phương Quảng, người này liền viên thành Phật đạo, chứng được quả Phật của viên giáo. Ngày nay chúng ta rất khó. Trong kinh Đức Phật thường nói hiểu sâu nghĩa lý,
chúng ta hiểu biết cạn cợt, mà còn có một tật xấu rất lớn, hiểu được chút ít cho là đủ. Mới đến đây thôi đã tự cho mình giỏi, tự cho đã thành tựu viên mãn. Điều này quả thật rất khó. Vì thế Đức Phật đặt ra một tiêu chuẩn cho người tu học Đại Thừa. Tiêu chuẩn này là Kinh Kim Cang. Tiêu chuẩn của Kinh Kim Cang là gì? Là phá bốn tướng, phá bốn kiến. Mở đầu bộ kinh, Đức Phật nói rất hay: nếu Bồ Tát có ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tức không phải Bồ Tát, không phải Bồ Tát thật sự. Bồ Tát thật sự nhất định lìa bốn tướng. Thanh văn và duyên giác đã lìa ngã tướng, chưa lìa nhân tướng, chúng sanh tướng và thọ giả tướng. Bốn tướng này nếu phối hợp với hai chấp để nói, ngã tướng chính là ngã chấp, nhân tướng, chúng sanh tướng và thọ giả tướng là pháp chấp. Trong kinh Đức Phật thường nói, hàng tiểu thừa tuy đã phá ngã chấp, pháp chấp vẫn còn. Cũng như bình thường chúng ta nói, chúng ta nói càng rõ ràng hơn, mọi người càng dễ hiểu. Buông bỏ chấp trước nhưng vẫn còn phân biệt. Chấp trước là ngã chấp và ngã tướng. Phân biệt là nhân tướng, chúng sanh tướng và thọ giả tướng, thuộc về phân biệt. Quý vị chưa buông bỏ phân biệt, không ra khỏi mười pháp giới, chưa buông bỏ ngã chấp, thật đáng thương, không ra khỏi luân hồi lục đạo. Buông bỏ cái tôi, ra khỏi luân hồi lục đạo, bên ngoài vẫn còn một tầng mười pháp giới. Phải buông bỏ thêm phân biệt, quý vị mới siêu việt mười pháp giới. Lúc này quý vị mới thật sự minh kiến chánh giác. Chánh giác này là chánh giác của Bồ Tát, không phải của hàng nhị thừa. Ở đây đề cập đến chánh giác, tức là chánh đẳng chánh giác, không được xem là chánh giác, vì chánh giác là tiểu thừa, Kinh Hoa Nghiêm là đại thừa, là chánh đẳng chánh giác. Kinh văn ngài viết bốn chữ một câu rất chỉnh tề, vì thế ngài không viết minh kiến chánh đẳng chánh giác. Nhưng chúng ta nhìn vào ý nghĩa hoàn toàn thấu triệt. Chánh giác ở đây là chánh đẳng chánh giác. Viên giáo sơ trụ Bồ Tát chứng được, lìa khổ thanh lương. Khổ ở đây là mười pháp giới, không chỉ là lục đạo, là mười pháp giới. Thanh văn duyên giác Bồ Tát Phật trong mười pháp giới.
Thiên thai trí giả đại sư phán giáo, phán họ là tương tự tức Phật, trong lục tức Phật, không phải thật. Trong mười pháp giới, thanh văn duyên giác Bồ Tát Phật là tương tự vị.
Sau khi ra khỏi mười pháp giới, đây gọi là phần chứng vị, là thật không phải giả. Đó là Phật thật, không phải là Phật giả. Lúc này mới lìa khổ thanh lương. Bởi thế lìa khổ thanh lương, danh chính ngôn thuận là ở nhất chân pháp giới. Trong mười pháp giới không có. Đây là Kinh Hoa Nghiêm, cảnh giới của Hoa Nghiêm, Những vị Nguyệt Thiên Tử này, chúng ta nhìn từ đây, chẳng phải đều là chư Phật Bồ Tát hóa thân ư? Không có phàm phu. Chúng ta cần phải học, nói thật, đọc Hoa Nghiêm. Đọc xong bộ kinh Hoa Nghiêm, bản thân chắc thành Phật. Nâng cao theo lý luận, phương pháp và cảnh giới trong kinh này nói. Đọc một quyển nâng cao một tầng. Đọc một biến lại nâng cao một tầng. Đọc khoảng vài năm, lẽ nào không thành Phật được? Chư vị cổ đức dạy chúng ta tùy văn nhập quán. Trọng điểm ở chữ nhập. Tùy kinh văn để chúng ta khế nhập. Khế nhập nói như hiện nay, thay đổi tư tưởng của chúng ta, thay đổi hành vi của chúng ta, vậy mới là chân tu hành. Nếu không, chúng ta đọc chỉ uổng công mà thôi. Đọc xong, tâm chúng ta thay đổi. Sự thay đổi này chính là chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành thánh. Phật Pháp thường gọi là giáo hóa. Đức Phật dạy chúng ta, tâm chúng ta liền sanh khởi biến hóa. Khổ là chỉ kiến tư phiền não, trần sa phiền não và vô minh phiền não. Nếu không lìa phiền não, không cách gì giác được. Phiền não chướng ngại giác tánh của chúng ta. Phiền não chướng ngại nhân duyên ngộ đạo của chúng ta. Cơ duyên giác ngộ của chúng ta bị phiền não chướng ngại. Vì thế nhất định phải đoạn phiền não, sửa đổi thói xấu của mình, sửa đổi tập khí của mình, đoạn tận chướng ngại trong tánh đức chúng ta. Công đức chính là thanh lương. Thanh lương tự tại. Đây là nói đến Pháp Thân Đại Sĩ. Các ngài tùy loại hóa thân, hiện thân mọi lúc mọi nơi. Chúng sanh có cảm, ngài liền có ứng. Cảm của chúng sanh xưa nay chưa từng gián đoạn. Chúng sanh quá nhiều. Khi mình gặp khó khăn, trong tâm liền nghĩ đến Phật. Niệm một câu danh hiệu Phật Bồ Tát, Phật Bồ Tát lập tức có cảm ứng. Cảm ứng rất nhanh. Cảm ứng cũng rất rõ ràng. Nhưng vẫn tự trách mình. Tâm chúng ta không thanh tịnh. Tâm chúng ta không định. Niệm chúng ta bất nhất. Niệm thứ nhất niệm Phật A-di-đà, niệm thứ hai lại nghĩ đến chuyện khác. Vì thế, tuy chư Phật Bồ-Tát có ứng, chúng ta vẫn không phát hiện. Khi chưa chú ý đến, vọng niệm lại khởi lên. Đây là thói quen xấu trong tu học của chúng ta, một khuyết điểm lớn. Chúng ta còn thường trách Phật Bồ Tát không linh. Nhà Phật nói, có cầu tất ứng, tất cầu đều không có cảm ứng. Oán trời trách đất. Không biết rốt cuộc khuyết điểm này phát sinh từ đâu. Nói thật, nguyên nhân thật sự của khuyết điểm đó chính là không biết thân cận thiện tri thức. Không biết thân cận thiện hữu, Đây là nhân tố hàng đầu khiến chúng ta uổng phí một đời. Ngày xưa, tuy đời sống vật chất gian nan và thiếu thốn hơn chúng ta hiện nay, nhưng người thành tựu rất nhiều. Hiện nay văn minh, khoa học, kỹ thuật phát triển, đời sống vật chất sung túc, nhưng lại đánh mất lý niệm luân lý đạo đức, không còn nữa. Không biết thân cận thiện tri thức thế nào, không biết học tập ra sao, không có người dạy, có dạy cũng không tiếp thu. Nhưng Phật Bồ Tát rất mực từ bi, vẫn không ngừng thị hiện, nhưng chúng ta không nhận ra. Hy vọng bộ kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm này có thể gợi mở cho chúng ta đôi điều. Thông qua việc học tập kinh Hoa Nghiêm, chúng ta dần nhận ra chân tướng của hoàn cảnh sống xung quanh. Chân tướng này chính là sự thị hiện của chư Phật Như Lai. Trong kinh điển Đại Thừa gọi là lục trần thuyết pháp. Nếu phát hiện ra, quý vị liền nhập cảnh giới. Còn như không phát hiện, quý vị chưa nhập vào cảnh giới này. Điều này cần phải tỉ mỉ. Khế nhập không phải là việc dễ dàng. Khi tôi mới học Phật, Đại sư Chương Gia dạy tôi nhìn thấu và buông bỏ. Nhìn thấu là trí tuệ, buông bỏ là công phu. Nhìn thấu là giải môn, buông bỏ là hành môn. Giải và hành phải tương ưng. Tôi biết được bao nhiêu là thực hành bấy nhiêu. Giải giúp hành, hành giúp giải. Giải và hành hỗ tương nhau thành tựu. Từ sơ phát tâm đến Như Lai địa đều không tách rời nguyên tắc này. Nếu nghiêng về một bên, vĩnh viễn không thể thành tựu. Bất luận là nghiêng về giải môn hay nghiêng về hành môn, đều không thể thành tựu. Nhất định phải giải hành tương ưng. Giải hành hỗ tương giúp đỡ lẫn nhau. Đây gọi là tinh tấn. Chúng ta phải làm sao mới có thể khế nhập cảnh giới này? Cần phải phát tâm Bồ Đề, phải hành Bồ Tát Đạo. Sơ phát tâm miễn cưỡng. Hết thảy chư Phật Bồ Tát đều không có ngoại lệ, mới phát tâm đều miễn cưỡng, bắt buộc bản thân, khuyến khích động viên bản thân làm và học tập. Dần dần nuôi dưỡng thành thói quen. Cổ đức gọi là đem chỗ lạ biến thành chỗ quen, biến chỗ quen thành chỗ lạ. Quen là gì? Là tập quán và tập tánh của chúng ta. Đây là tập tánh không tốt, hoàn toàn trái với tánh đức. Tập tánh này đã dưỡng thành từ vô lượng kiếp. Đến đời này, từ nhỏ cũng không có ai dạy bảo, dưỡng thành rất nhiều thói quen xấu. Thói quen xấu này trở thành quen thuộc. Họ phạm phải lúc nào không hay biết. Không phải cố ý, tập khí xấu này hiện hành trong vô thức. Bản thân rất muốn sửa đổi nhưng không sửa được, đã thành thói quen. Đức Phật dạy chúng ta, thói quen của chư Phật Bồ Tát, đây là thói quen tốt, hoàn toàn tương ưng với tự tánh. Chúng ta nghe xong cảm thấy rất xa lạ. Bất luận chư Phật Bồ Tát hiện thân gì, nam nữ già trẻ, các ngành các nghề, đời sống công việc của họ, xử sự đối nhân tiếp vật, quy nạp lại không ngoài sáu nguyên tắc. Trong kinh Phật gọi là lục độ, lục ba la mật. Đó chính là quy phạm ngài ứng hóa. Sáu điều này chư vị đều rất quen thuộc nhưng không hiểu ý nghĩa. Như thế nào gọi là bố thí? Mọi người cho rằng bố thí là cúng một ít tiền vào chùa. Sai lầm, sai hoàn toàn. Bố thí là phục vụ xã hội, phục vụ hết thảy chúng sanh. Đây là bố thí. Lấy tài lực giúp xã hội, giúp tất cả chúng sanh là tài bố thí. Dùng thể lực và lao lực của chúng ta, ngày nay chúng ta gọi là làm việc thiện. Đây cũng là tài bố thí, gọi là nội tài bố thí. Làm việc thiện ở đâu? Đến chùa làm. Ranh giới này của quý vị quá nhỏ, phước báo quý vị đạt được cũng rất nhỏ. Cần phải không có giới hạn, không có phân biệt. Ở đâu cần, lập tức đến đó giúp đỡ. Vì thế, mọi tầng lớp trong xã hội, nơi nào cần sự giúp đỡ, chúng ta đều đến đó giúp họ. Đây gọi là tu bố thí ba la mật. Hàng Phật tử ngày nay rất chấp trước, khởi tâm động niệm là lợi ích của tôi. Dù tu bố thí nhưng không thể gọi là ba la mật, đó không phải pháp của Bồ Tát. Khi Bồ Tát bố thí không vì mình, chỉ vì chúng sanh. Chúng sanh cần gì, họ giúp điều đó. Tuyệt đối không vì mình. Tôi đến thế gian này là để phục vụ chúng sanh, không phải để chúng sanh phục vụ tôi, tôi phục vụ họ. Họ cần gì, chúng ta giúp họ thứ đó. Cho nên ba loại bố thí, tài bố thí, pháp bố thí và vô úy bố thí. Trong ba loại bố thí thì pháp bố thí làm chủ. Pháp ở đâu? Pháp ở trong tài, ở trong vô úy. Hợp ba loại thành một, nhất thể. Lấy pháp làm trọng. Pháp là dạy người. Họ không chịu bố thí, không nhiệt tâm phục vụ, chúng ta nhiệt tâm phục vụ, đó chính là dạy người, làm gương cho người nói theo, thể hiện cho họ thấy, đó chính là pháp bố thí. Phục vụ xã hội và phục vụ chúng sanh là trách nhiệm, không cầu giá cả, không cầu thù lao, đó chính là ba la mật. Nếu bố thí có điều kiện, có báo đáp, vậy là không phải, đó là hành vi thương mại, không thể gọi là bố thí. phục vụ chúng sanh phải tuân thủ pháp luật, phải hiểu quy củ, phải biết thứ tự trước sau. Đây gọi là trì giới ba la mật, mới có thể làm tốt việc này là một cách viên mãn. Bất luận làm gì đều phải có kiên nhẫn, không được nôn nóng, làm theo thứ tự, làm tròn nhiệm vụ. Đây là nhẫn nhục ba la mật. Lục độ vạn hạnh của Bồ Tát đều thực hành trong một việc, mỗi một vấn đề đều đầy đủ lục độ vạn hạnh. Đây gọi là hành Bồ Tát Đạo. Mấy ai biết được điều này, mấy ai hiểu được ý này, đồng tu học Phật, bất luận tại gia hay xuất gia, dù quý vị tu học pháp môn nào hay tông phái nào, đều là hành Bồ Tát Đạo. Có thật sự làm chăng? Bồ Tát thật sự sẽ giống như Di Lặc Bồ Tát vậy, vô cùng hoan hỷ, mặt mày rạng rỡ, thanh tịnh tự tại, pháp hỷ sung mãn. Đó là Bồ Tát thật sự, không lo âu, không phiền não, không vướng bận, không chấp trước, không phân biệt, không vọng tưởng. Người này gọi là Bồ Tát nhiệt tâm phục vụ đại chúng. Đây là thực hành từ bi và trí tuệ. Mỗi pháp môn đầy đủ viên mãn tất cả pháp môn. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói một tức tất cả, và tất cả tức một. Chỉ là mỗi vị Phật, mỗi vị Bồ Tát nói ra pháp môn này là đứng trên phương diện này, hay từ hạng một công việc này, hoặc là từ điểm này. Quý vị có thể thấy họ dung hợp vô lượng vô biên pháp môn. Càng cổ xưa hơn, Phật giáo chính là Bà La Môn giáo. Hiện nay chúng ta gọi là Ấn Độ giáo. Tôn giáo này có hơn 8.000 năm lịch sử. Trên thế giới, đây là tôn giáo cổ xưa nhất. Họ không có kinh điển, nhưng họ tiếp thu giáo huấn của Thánh Hiền. Hai sử thi lớn của Ấn Độ Áo Nghĩa Thư là y cứ tu học quan trọng của họ. Nhưng Áo Nghĩa Thư, chúng ta mở bài đầu tiên, là từ cầu nguyện hòa bình của họ. Từ cầu nguyện của họ rất đơn giản, giống như chú ngữ trong Phật giáo vậy. Chữ đầu tiên của họ là án, ở sau ba chữ hòa bình: hòa bình, hòa bình, hòa bình. Hòa là hòa thuận, bình là bình đẳng. Ý nghĩa rất sâu sắc. Chữ hòa bình đầu tiên, giữa người và người cần phải hòa thuận, phải bình đẳng. Chữ hòa bình thứ hai, giữa người và vạn vật cần phải hòa thuận, phải bình đẳng. Chúng ta không được xem thường cây cỏ hoa lá, không được xem nhẹ chúng. Dù một phiến lá, chúng ta cũng phải chung sống hòa thuận, chúng nó và ta bình đẳng như nhau. Hiện nay nhân loại trên địa cầu không hiểu đạo lý này, tưởng mình to lớn, tưởng mình hơn người, mình là trung tâm của vũ trụ, khinh thị người khác, chà đạp vạn vật. Cho nên môi trường sinh thái của địa cầu bị phá hoại. Ai phá hoại? Con người phá hoại nó. Vì thế địa cầu xảy ra hồng thủy, gió xoáy, động đất, núi lửa. Chúng ta đối với chúng không tốt, chúng trả thù lại chúng ta. Không thể chung sống hòa thuận. Bởi thế cổ thánh tiên hiền dạy rằng chúng ta phải hòa thuận với đại tự nhiên và với tất cả vạn vật, cần phải bình đẳng. Chữ hòa bình thứ ba là nói chúng ta phải chung sống hòa thuận với trời đất quỷ thần, cũng là bình đẳng. Ý nghĩa ba chữ hòa bình này thâm sâu biết bao. Biết cách chung sống hòa thuận với tất cả, bình đẳng với tất cả pháp, người này sẽ thành Phật. Đạo lý vi diệu trong điển tịch tôn giáo quả thật nhiều vô số, nhưng không ai giảng giải, không ai đem nó phát dương rộng lớn, không ai lấy nó làm gương cho chúng ta noi theo. Ba phương thức dạy học của Phật giáo chúng ta cần phải hiểu, gọi là thị chuyển, khuyến chuyển và chứng chuyển. Ba phương thức này cũng là nhất thể. Trong kinh Đức Phật thường dạy rằng thọ trì đọc tụng vì người diễn thuyết. Ba ý nghĩa này đều bao hàm trong đó. Diễn là biểu diễn, làm cho người khác thấy. Chúng ta phải biểu hiện hành vi của giác ngộ rằng hành vi giác ngộ nghĩa là lục ba la mật, mặc áo ăn cơm, xử lý công việc hàng ngày, đối nhân tiếp vật, tất cả đều hiển lộ ra từ đó. Quý vị làm như vậy để cho người khác thấy, họ nhìn không hiểu, không sao, cứ từ từ, thật kiên nhẫn. Thời gian lâu tự nhiên họ phát hiện ra. Giống như tôn giả Tu Bồ Đề trong hội Kim Cang Bát Nhã vậy. Ngài là đệ tử thường tùy của Đức Thế Tôn, ngày ngày thân cận bên Đức Thế Tôn, nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng kinh thuyết pháp. Một hôm đột nhiên nhận ra được cội nguồn trong đời sống của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, làm duyên khởi cho hội Kim Cang Bát Nhã này. Thì ra diệu pháp vô thượng mà Thế Tôn nói trong suốt 49 năm ở ngay trong cuộc sống hàng ngày. Ngài đưa ra một thí dụ như đắp y trì bát vào đại thành xá vệ khất thực là cuộc sống thường ngày này. Trí tuệ chưa khai không nhận ra được, trí tuệ khai rồi thì ra đạo lý vi diệu của hết thảy chư Phật đều hiển thị toàn bộ trong việc mặc áo ăn cơm. Nên mới tán thán: Đức Thế Tôn thật là hy hữu. Ngài vừa nhận ra liền nói: Thế Tôn thật là hy hữu. Ngài cũng nhập vào cảnh giới. Nếu không phải như thế, cảnh giới bình thường Ngài không thể nhận ra. Ngài nhận ra lập tức nhập vào cảnh giới. tán thán Phật. Khéo hộ niệm chư Bồ Tát, khéo phó chúc chư Bồ Tát. Thế Tôn hộ niệm và phó chúc, Ngài không nói một lời nào biểu diễn và diễn thuyết cho người ngay trong đời sống hàng ngày. Nếu chúng ta tinh tế, nếu chúng ta có thể hiểu, sau đó chúng ta sẽ học được. Tâm địa thanh tịnh, không nhiễm chút bụi trần. Mỗi niệm, mỗi hành vi đều vì phục vụ xã hội và chúng sanh. Đây chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ý nghĩa của danh hiệu Thích Ca nghĩa là nhân từ. Nhân từ tượng trưng cho sự phục vụ cho chúng sanh. Mâu Ni nghĩa là thanh tịnh, tâm địa mình thanh tịnh, không nhiễm chút bụi trần. Nói rõ không có chút ý niệm tự tư tự lợi nào. Thế mới gọi là thanh tịnh, gọi là Mâu Ni. Khởi tâm động niệm còn có chính mình, Mâu Ni không còn nữa. Mâu Ni là bảo, Mâu Ni bảo không còn. Một người tuyệt đối không có tự tư tự lợi, tuyệt đối không có một niệm nào nghĩ cho riêng mình, người này Mâu Ni bảo hiện tiền. Bảo đó là gì? Là tự tánh, tánh đức. Trong tự tánh vốn đầy đủ trí tuệ bát nhã, trong tự tánh vốn đầy đủ vô lượng đức năng, họ đều hiện tiền. Mâu Ni là tâm thanh tịnh, người người đều có. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thể biểu hiện ngay trong cuộc sống. Mâu Ni bảo của chúng ta u ám tối tâm, bị phiền não và tập khí che khuất, không khởi tác dụng. Tuy có nhưng không khởi tác dụng. Chư Phật Như Lai xem chúng ta đều bình đẳng. Vì sao vậy? Vì tôi có, quý vị cũng có. Vì thế tâm Phật bình đẳng, tâm phàm phu không bình đẳng. Tôi có, quý vị không có. Quý vị có, tôi không có. Không bình đẳng, đâu biết rằng tất cả đều có. Chỉ là có người hiển lộ ra, có người không hiển lộ. Người hiển lộ tâm thanh tịnh, tâm không có chướng ngại. Người không hiển lộ ra tâm không thanh tịnh. Trong kinh Đức Phật nói, phàm phu có kiến tư phiền não, có trần sa phiền não, có vô minh phiền não. Ba loại phiền não này che lớp tự tánh của quý vị, chứ không phải không có. Cho nên nói ta có chướng ngại. Chướng ngại do chính mình sanh ra, không phải người khác gây ra. Vì thế không ai có thể giúp được điều này. Vẫn là tự mình giúp mình. Nếu ta thật sự buông bỏ những chướng ngại này, tánh đức lập tức khôi phục. Tôi không còn chấp trước cái tôi nữa, không còn chấp trước tự tư tự lợi nữa. Khởi tâm động niệm nghĩ đến hạnh phúc của tất cả chúng sanh, vì thế thật sự hiểu rõ, thật sự tỉnh ngộ. Chúng ta đến thế gian này để làm gì? Có ai thử tự hỏi mình, đời này tôi đến thế gian này để làm gì? Mục tiêu của người giác ngộ hoàn toàn khác với chúng ta. Người giác ngộ chỉ vì ba việc: xã hội an định, thế giới hòa bình, chúng sanh hạnh phúc. Hay nói cách khác, chỉ cầu xã hội an định, thế giới hòa bình và chúng sanh hạnh phúc. Làm sao để đạt đến mục đích này? Bố thí cúng dường. Hành Bồ Tát Đạo. Phát tâm Bồ Đề, hành Bồ Tát Đạo. Như vậy có thể thực hiện mục đích đến thế gian này, tức có thể thành hiện thực. Hàng đệ tử Phật cần phải học Phật. Phật là bậc giác ngộ, chúng ta phải học giác ngộ. Phải học theo mục tiêu đời sống của Đức Phật. Phải học theo phương thức trong đời sống của Đức Phật. Phải học theo những gì Đức Phật làm trong cuộc sống. Nếu nói không biết, thì lý luận, phương pháp và cảnh giới mà Đức Phật nói đều nằm trong Kinh Hoa Nghiêm. Thế nên Kinh Hoa Nghiêm là dạy học viên mãn, vô cùng hy hữu. Kinh điển không thể nghĩ bàn. Chúng ta xem tiếp đoạn bên dưới. Câu thứ 8. Tinh tú vương tự tại thiên tử, đắc khai thị nhất thiết pháp. Như huyễn như hư không, vô tướng vô tự tánh giải thoát môn. Ý nghĩa mà vị Bồ Tát này nói rất thâm sâu. Đại sư Thanh Lương chú giải đoạn này cũng rất tường tận. Bồ Tát khai thị, tức hiện nay gọi là dạy học. Khai là gợi mở. Chúng ta dùng ví dụ để nói, mọi người dễ hiểu hơn. Ví như quý vị kinh doanh, bày ra nhiều hàng hóa. Hôm nay quý vị khai trương, mở cửa lớn để mọi người vào tham quan, mở rộng cửa hàng của quý vị để mọi người tham quan. Đây gọi là khai. Mở rộng cửa, khách hàng đi vào, họ không nhận ra giá trị hàng hóa, xem tới xem lui cũng không nhận ra. Quý vị giới thiệu cho họ, chỉ thị cho họ, đây gọi là thị. Họ có chọn mua hay không, đó chính là việc của họ, không phải việc của chúng ta. Bồ Tát giáo hóa chúng sanh, thầy dạy học trò, chỉ có thể làm đến hai chữ này. Học trò có được lợi ích hay không, cũng giống như khách hàng có chịu mua đồ về dùng hay không, đó gọi là ngộ nhập. Ngộ là người học đã thấu triệt, hoắc nhiên đại ngộ, đã khai ngộ. Người căn tánh lanh lợi, người thông minh. Giai đoạn đầu tiên Đức Phật khai, họ lập tức giác ngộ. Họ vừa tiếp xúc liền thấu triệt. Đây là người căn tánh lanh lợi. Người căn độn không được, phải giảng giải từng vấn đề một cho họ, giới thiệu từng điều một, dần dần họ mới hiểu. Vì thế, ngộ có lớn nhỏ khác nhau, thời gian có trước sau không đồng. Chúng ta cầu học, quan trọng nhất là cầu chỗ ngộ. Sau khi ngộ rồi, phải hành. Y giáo phụng hành, ta mới có chỗ nhập. Thật sự lãnh hội được cảnh giới, đã khế nhập. Ngộ nghĩa là chứng quả. Đây là việc của người học. Bởi vậy, thầy có thể khai thị. Điều đáng quý là học sinh có thể ngộ nhập. Bồ Tát khai thị điều gì? Là tất cả pháp. Trong Phật giáo có một tập sách nhỏ của Pháp Tướng Tông. Bài học nhập môn đầu tiên của Pháp Tướng Duy Thức Tông, Bách Pháp Minh Môn Luận. Câu ở đây chính là nói Bách Pháp Minh Môn Luận. Bồ Tát vì để phương tiện cho việc giáo hóa hàng sơ học, đem tất cả pháp quy nạp thành trăm pháp. Vì thế trăm pháp chính là tất cả pháp. Quy nạp là vì để phương tiện cho việc dạy học. Trong trăm pháp này lại phân thành năm loại lớn: tâm pháp, thứ hai là tâm sở pháp, thứ ba là tâm bất tương ưng hành pháp, thứ tư là sắc pháp, thứ năm là vô vi pháp. Phân thành năm loại này. Trong năm loại này, ở đây nói là Đại sư Thanh Lương nói tất cả pháp có hai loại. Đây là phân loại lớn. Một là sở mê, hai là năng mê. Đây là phân loại lớn. Sở mê là cảnh giới. Năng mê là phiền não. Sở mê thập pháp giới y chánh trang nghiêm. Năng mê là gì? Là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Ngày nay chúng ta chưa thể buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước, cho nên hoàn toàn không biết gì về chân tướng của thập pháp giới y chánh trang nghiêm. Trong tình hình này, tất nhiên là tùy thuận tập khí phiền não của mình, là tùy thuận năng mê của chính mình. Càng mê càng sâu, rất phiền phức. Người mê muội, quý vị đối người, đối sự, đối vật, tư tưởng của quý vị sai lầm. Sai thật sự, sai hoàn toàn. Do đó lời nói của quý vị cũng sai. Hành vi của quý vị cũng sai. Hèn gì trong kinh Địa Tạng nói, chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề khởi tâm động niệm không chi là chẳng phải tội. Phật Bồ Tát nói không sai chút nào. Ai khởi tâm động niệm không phải tội? Không phải tội chính là tuệ, trí tuệ. Chư Phật Bồ Tát bậc giác ngộ, khởi tâm động niệm và ngôn ngữ tạo tác là trí tuệ cao độ, chính là đoạn ở trước nói lấy trí phong của Phật trì đại bi nguyệt. Người giác ngộ mới có, người mê không có. Người mê là khởi hoặc tạo nghiệp, chiêu cảm quả báo không như ý trong lục đạo. Cho dù những việc làm được gọi là thiện nghiệp, phước báo trời người. Phước báo trời người trong Phật Pháp nói không xem là quả báo. Tiểu quả là thanh văn, ra khỏi luân hồi lục đạo mới được gọi là quả báo. Quý vị tu học thật sự có thành quả, trong lục đạo làm gì có thành quả? Quý vị đạt đến ba đường lành, chưa được mấy ngày lại trầm luân trong ba đường ác. Bởi vậy trong lục đạo không có quả. Chúng ta cần phải nhận thức rõ ràng, như vậy không khai ngộ sao được. Muốn khai ngộ phải buông bỏ. Buông bỏ cần phải luyện. Thông thường phàm phu chúng ta không xả bỏ được tập khí, cần phải luyện tập, luyện đến lúc xả được. Có thể xả, dám xả, hoan hỷ xả, trí tuệ quý vị mới khai. Nếu không hạ công phu từ chỗ này, trí tuệ của quý vị vĩnh viễn không khai mở. Tuy quý vị có đôi chút trí tuệ, Phật Pháp nói đó là thế trí biện thông, không thể giải quyết vấn đề. Vấn đề này là gì? Là vấn đề sanh tử, vấn đề luân hồi, quý vị chắc chắn không có cách giải quyết. Có thể giải quyết sanh tử, luân hồi mới xem là trí tuệ chân thật. Quý vị ở trong lục đạo, chưa ra khỏi lục đạo luân hồi, dù quý vị thông minh đến đâu, có trí tuệ đến đâu, gọi là thế trí biện thông. Thế trí biện thông và trí tuệ chân thật của Phật Pháp khác nhau ở chỗ này. Trí tuệ chân thật là tuệ của giới định tuệ. Cổ đức thường nói, nhân giới sanh định, nhân định phát tuệ. Không phải trí tuệ sanh ra từ giới định thì không phải trí tuệ chân thật. Giới là gì? Là như giáo tu hành. Quý vị xem kết thúc của mỗi bộ kinh đều y giáo phụng hành, đó chính là giới. Đạo lý Đức Phật nói, chúng ta đã thấu triệt, chúng ta đã tin tưởng, chúng ta đem những gì Đức Phật dạy thực hành trong cuộc sống, khiến đời sống và lý luận hợp nhất. Đây gọi là hành. Đây gọi là trì giới. Định là gì? Tôi vĩnh viễn làm như thế, tuyệt đối không thay đổi, tuyệt đối không thoái tâm, tuyệt đối không hoài nghi. Đây là định. Nếu làm được như thế, ta dần dần hiểu rõ toàn bộ chân tướng sự thật, tuệ đã khai. Đây là ý nghĩa thật sự của giới định tuệ. Có trí tuệ chân thật, vấn đề này được giải quyết, cũng chính là quý vị được sanh tử tự tại. Ở đây Đại sư Thanh Lương nói, lìa khổ thanh lương. Quý vị thật sự lìa khổ, thật sự được thanh lương. Vọng tưởng, phân biệt, chấp trước đều không còn. Sao không tự tại được? Sao không hoan hỷ được? Đối với người thiện hoan hỷ, đối với người ác cũng hoan hỷ. Thuận cảnh hoan hỷ, nghịch cảnh cũng hoan hỷ. Vì sao vậy? Vì thuận nghịch và thiện ác là phân biệt chấp trước của người thế gian. Quý vị không còn nữa. Quý vị đã nhập vào cảnh giới bình đẳng. Cảnh giới bình đẳng tức là cảnh giới Phật. Cảnh giới bình đẳng gọi là nhất chân pháp giới. Trong 10 pháp giới có phân biệt, trong lục đạo còn mang theo chấp trước. Trong nhất chân pháp giới không có phân biệt, không có chấp trước. Cho nên lìa khổ thanh lương, tự tại an lạc. Nếu chúng ta chịu dụng công, quả thật chúng ta có thể làm được. Trong kinh văn nói, nhất thiết pháp như huyễn như hư, vô tướng vô tự tánh. Chúng ta nhìn từ trên phương diện văn tự, nói một cách đơn giản,
trong kinh Kim Cang nói rất chân thật:
phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Nếu ta chấp trước tướng này là có thật, vậy là sai. Nói cho quý vị biết, chỉ cần chưa ra khỏi mười pháp giới, tướng đều là hư vọng. Nếu chứng được nhất chân pháp giới, lời Phật nói lại khác: phàm sở hữu tướng, giai thị thực tướng. Những gì Phật nói đều không sai. Khi chúng ta nghe cảm thấy lời Phật nói có sự mâu thuẫn, vì sau khi thì nói hư vọng, khi lại nói thật tướng. Phật nói với chúng ta chân vọng là một không phải hai, càng nói càng mơ hồ, càng nói càng khó hiểu. Đó là gì? Có trí tuệ cao siêu mới hiểu được. Chân vọng quả thật không hai. Vì sao nói phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng? Tâm mà hiện tại quý vị dùng là vọng tâm. Vì thế mọi cảnh giới đều hư vọng. Điều này chứng minh lời Phật nói trong kinh. Nhất thiết pháp duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh. Đức Phật lại nói cảnh tùy tâm chuyển. Khi Đức Phật nói những lời này, quý vị thực sự hiểu được ý nghĩa này. Vì vậy cảnh giới bên ngoài thập pháp giới y chánh trang nghiêm chuyển theo ý niệm của chúng ta. Ý niệm của chúng ta là vọng niệm. Một ý niệm sanh, một ý niệm diệt. Từ sáng đến tối, ý niệm sanh diệt không ngừng. Ý niệm rất phức tạp. Lúc nghĩ đông, lúc nghĩ tây. Cho nên, ta tiếp xúc với thập pháp giới y chánh trang nghiêm toàn là hư vọng. Đợi đến khi nào quý vị đoạn tận hết mọi vọng niệm, buông bỏ tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước, chân tâm quý vị liền hiện tiền. Chân tâm không có ý niệm. Kinh điển Đại Thừa thường nói chân tâm ly niệm. Niệm đó là vọng niệm. Không có vọng niệm, khi đó quý vị nhìn thấy tất cả cảnh giới tướng là thật tướng. Phàm sở hữu tướng, giai thì thật tướng. Tuyệt đối không phải Phật nói pháp lúc này lúc kia, Phật thuyết pháp nói hai mặt, không phải vậy. Lời Phật nói mới là chân tướng sự thật. Tất cả hư vọng nhất định không được chấp trước là giả. Có được không sanh tâm hoan hỷ, mất đi không chút bi ai. Không có được mất, tâm ta tự tại biết bao, thanh tịnh biết bao. Mọi việc đều tùy duyên. Đối với đạo lý thiên biến vạn hóa của tất cả pháp đều rõ ràng là minh bạch. Thọ dụng một đời của chúng ta, mọi thứ sinh hoạt đều không thiếu. Từ đâu đến? Số mạng quý vị có phước. Số mạng có, vứt bỏ cũng không được. Số mạng không có, cầu cũng không đến. Làm sao số mạng có? Do tu mà được. Cho nên của cải từ đâu đến? Của cải do tu tài bố thí mà có. Càng bố thí càng nhiều, muốn vứt bỏ cũng không vứt được. Ở đây vứt đi, hai ngày sau lại đến, đến còn nhiều hơn trước nữa, giống như tăng lợi nhuận vậy. Pháp bố thí, thông minh trí tuệ, trí tuệ tăng trưởng. Vô úy bố thí, mạnh khỏe sống lâu. Quý vị cần phải biết tu nhân. Nếu không biết tu nhân, quả báo đâu ra? Trong đời quá khứ, từng tu nhân, đời này lại tiếp tục tu nhân. Như vậy phước báo của quý vị hưởng mãi không hết, bất luận trong hoàn cảnh nào, dù gian nan dù khốn khổ, quý vị vẫn có phước báo. Người không có phước báo, sống trong quốc gia giàu mạnh nhất vẫn sống cuộc đời nghèo khó. Quý vị xem nước Mỹ, nước Mỹ có bao nhiêu người nghèo? Nhờ vào cứu tế để sống, xin ăn để sống. Nước Mỹ có ăn xin. Quý vị đi tham quan du lịch thường gặp phải người xin ăn ở Mỹ, xin quý vị thức ăn, xin quý vị tiền. Đây là đất nước phú cường nhất thế giới. Vì sao vậy? Vì không tu phước, không biết tu phước, không ai dạy họ tu phước, họ không hiểu đạo lý này. Vì thế Đức Phật giảng những đạo lý này, chúng ta phải tin, chúng ta phải làm, chúng ta phải thực hành. Bản thân tôi là người không có chút phước báo nào. Khi mới học Phật, Thầy rất từ bi. Thầy dạy tôi tu phước, biết tôi không có phước báo. Đời trước chắc cũng là pháp sư giảng kinh, chỉ tu tuệ không tu phước, vì thế có được chút trí tuệ. Đối với bất cứ điều gì Thầy vừa nói vừa đề cập đến, tôi liền hiểu ngay, tôi có thể thấu triệt. Nhưng đời sống rất gian khổ. Thầy dạy tôi tu bố thí. Đại sư Chương Gia dạy tôi nhìn thấu buông bỏ. Dạy tôi bắt đầu từ bố thí. Thầy Lý dạy tôi càng cụ thể càng rõ ràng hơn. Phải tu tài bố thí, phải tu pháp bố thí, phải tu vô ý bố thí. Tôi thực hành, thực hành rất tốt, ngày càng có phước báo. Cho nên phước báo của tôi là đời này tu được, nhờ Thầy dạy. Đối với ân đức của Thầy, tôi không bao giờ quên. Mỗi nơi tôi đều treo hình của Thầy. Ở đây thì treo trên lầu, quý vị đến nhà khách đều thấy. Nếu không phải Thầy dạy, làm sao chúng ta hiểu được, làm sao biết làm như thế? Cho nên hiện nay đời sống vật chất không hề thiếu thốn. Quá nhiều. Nhiều thì sao? Lập tức bố thí. Càng thí càng nhiều. Giảng kinh, đây là pháp bố thí. Thường nghĩ đến người già neo đơn, cô nhi không người chăm sóc, đây là vô úy bố thí. Chúng ta thấy viện cô nhi và viện dưỡng lão của người ta, không kể ai đứng ra thành lập, bất luận tôn giáo nào xây dựng nên, tôi đều giúp đỡ họ. Vì sao vậy? Vô úy bố thí. Bản thân chúng ta được mạnh khỏe sống lâu. Nhiều người lớn tuổi bệnh tật đi bác sĩ, tiền thuốc men rất khổ. Vì sao không đem nó bố thí hết đi? Bố thí hết, tôi có bệnh, bố thí bệnh không còn. Vì sao không có bệnh? Vì không có tiền uống thuốc. Vì sao không chịu làm như thế? Bởi vậy thật sự hiểu đạo lý này, thật sự biết được lợi ích này, chúng ta chịu làm, cũng làm cho chư vị đồng học thấy, làm cho đại chúng xã hội noi theo. Chẳng phải quý vị đều hy vọng có của cải, thông minh trí tuệ, mạnh khỏe sống lâu ư? Quý vị học theo phương pháp này, tất cả đều sẽ đạt được. Nếu không chịu bố thí, vậy thì hết cách. Phật Bồ Tát không gia hộ, không ban cho quý vị. Thượng Đế Giê-xu cũng không ban cho quý vị. Nhất định phải tự mình tu. Hồi giờ chúng ta tu như thế nào? Gọi là trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Hồi giờ quý vị canh tác ra sao, tự nhiên quý vị có thu hoạch. Bản thân quý vị không chịu nỗ lực, ngày ngày đợi chờ kỳ tích xuất hiện, không thể nào không có kỳ tích. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta tạm dừng tại đây.